SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Cẩm Nang Du Lịch xin chào quý vị. Và trong chương trình hôm nay, rất hân hạnh với sự có mặt của Anne Thủy, người điều hành công ty Anne's Úc Local Tours, thành lập hồi năm 2016 ở Sydney và công ty chuyên thiết kế tour cho người Việt tại Úc. Xin chào Anne Thủy.
Chào chị Tâm và chào mọi người.
Hôm nay thì thời tiết của Sydney khá là ấm áp, nhưng mà vài tháng nữa, một hai tháng nữa thôi là mọi người bắt đầu phải nghĩ đến việc là đi lên núi tuyết để trượt tuyết, đúng không Thủy?
Dạ đúng rồi, đặc sản của nước Úc mình đó. Dạ.
Công ty của Thủy hay thiết kế những cái tour du lịch mà đi trượt tuyết kiểu này không?
Dạ, thường thì hàng năm bên em vẫn thường tổ chức vào bắt đầu giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 8 là dân Sydney và các bang khác phía Bắc người ta đổ dồn xuống đây đi núi tuyết rồi. Và thường mọi người cũng book trước 2-3 tháng đấy chị. Dạ.
Thì Thủy thấy là người Việt ở Sydney á, có thích đi trượt tuyết không?
Dạ, thích chứ chị. Các anh chị mà gia đình ở Sydney mình, người ta sinh sống ở đây luôn á, là ngay thời điểm bây giờ người ta đã book những xe lớn cho các gia đình rủ nhau cùng đi rồi, là rất là đông rồi đó chị. Dạ.
Nhưng mà có một cái nữa, hồi đó cũng nghe nhiều người nói lắm, là cứ khoảng 8 giờ rưỡi sáng đó là mấy cái núi tuyết, mấy cái chỗ bãi đậu xe trên núi tuyết là coi như là chật cứng chỗ đậu xe luôn, không có còn chỗ đậu xe, rồi ngay cả là những cái lift mà để đưa người ta đi lên đỉnh để mà trượt xuống là phải xếp hàng rất là dài. Có phải là cái nhu cầu nó cao hơn những cái địa điểm đáp ứng cho người dân, người ta du lịch trong cái vùng núi tuyết quanh Sydney không hả Thủy?
Dạ đúng rồi chị Tâm và mọi người. Thường thì núi tuyết của mình á, ở toàn bộ nước Úc mình có 3 vùng là có tuyết thôi. Thứ nhất là ở Tasmania là đảo, thường người ta xa xôi, ít người người ta ra. Hai là Melbourne và thứ ba là Sydney, New South Wales mình thì ở Carissa Valley. Như mọi người biết, cái địa hình của nước Úc mình chỉ có vùng phía Nam như vậy, nên những cái khu dân cư phía Bắc cũng như là khách du lịch người ta đổ dồn sang thì tất nhiên sẽ nhu cầu rất là cao. Dạ.
Nhưng mà nếu mà bây giờ mà cho Thủy đề nghị đi một cái địa điểm mà gần Sydney nhất đó, thì mình đề nghị một cái nơi gọi là một cái khu trượt tuyết nào mà nhiều người Sydney thấy là nổi tiếng nhất và người ta yêu thích nhất?
Ở gần Sydney nhất đó thì gần nhất cũng phải 6 đến 7 tiếng chạy xe nghe. Thì mình lên cái Paradise Valley. Trên cái khu Paradise Valley này thì nó có 4 đỉnh núi trượt tuyết. Thì mỗi cái đỉnh núi như vậy nó có đặc thù riêng. Nhưng mà đa số với người Việt châu Á mình á, thì những ai mà không có nhu cầu về trượt ski chuyên nghiệp thì người ta sẽ đi đó là Thebo và Paradise. Thì những cái này nó sẽ có chơi các trò chơi và chụp ảnh ngắm tuyết này nọ thoải mái và dễ dàng hơn.
Nói đến Paradise đó thì thấy có nhiều người họ nói là những người mà trượt tuyết, mà những vận động viên đó để thi Olympic đó, họ cũng huấn luyện ở Paradise. Như vậy thì rõ ràng là nó rất là khó, là nó sẽ có những cái điểm trượt tuyết khá là thách thức người ta, đúng không? Thì trong cái thời tiết khoảng tháng 6, tháng 5 đó, thì làm sao mình biết được cái thời điểm nào là mình đến đó mình có nhiều tuyết để mình trượt, hay là cái thời điểm nào trong những cái tháng tới đây hả Thủy?
Thường thì núi tuyết người ta sẽ mở vào cuối tháng 6, Như hàng năm người ta thường mở từ 22 cho tới 25 tháng 6. Nếu mà thời tiết đột ngột trở lạnh nhiều hơn thì người ta sẽ mở sớm hơn đôi ba ngày. Tuy nhiên để nhận biết được dấu hiệu khi nào mà chúng ta sẵn sàng để chúng ta đi núi tuyết thì ở vùng Sydney chúng ta này sẽ trở lạnh trước khoảng một tuần. Và các báo đài như Seven News, News sẽ đưa tin rằng khu vực nào tuyết đã bắt đầu rơi và không khí lạnh xuống khoảng bao nhiêu độ. Thì dự báo trong khoảng bao nhiêu ngày nữa tuyết sẽ rơi ở khu vực nào. Thì người dân Sydney mình, người dân ở nước Úc mình rất là hay coi đài để coi thời sự và thời tiết như vậy. Thì mọi người sẽ biết được à như vậy khoảng một tuần nữa sẽ có tuyết thôi. Nhưng mà lời khuyên của An với kinh nghiệm tổ chức tour nhiều năm á, để ví dụ như họ thông báo á, cuối tháng 6 là tuyết rơi thì đầu tháng 7 các bạn hãy đi. Tại vì lúc đó tuyết mới rơi thì chưa có dày, chưa có đẹp được nhiều. Đúng
Ừ.
rồi, dạ.
Như vậy
Và
là tóm lại là trong cái tuần các tuần đến tháng 7 thì mình đều bảo đảm là mình sẽ có được hưởng thụ những cái ngày tuyết rơi nhiều đúng không?
đúng rồi, dạ.
Thì có thể là bây giờ đang nói đến Perisher đi. Hồi nãy cũng có nói là những cái nơi hồi nãy có đọc một cái bài báo đó, tức là các vận động viên mà trượt tuyết đó, họ cũng đến đó, họ huấn luyện. Nhưng mà Perisher thì có hữu ích hoặc là có phổ biến cho những cái gia đình mà có con nhỏ muốn đến chơi không?
Paris nó là tổ hợp chung của khu trượt tuyết lớn thì ở đó nó chia làm bốn đỉnh núi khác nhau và ở mỗi điểm như vậy nó sẽ có cấp độ khác nhau. Thì những người mà người ta trượt chuyên nghiệp họ sẽ đi những cái như Smith Hole rồi Palliser ở cái đoạn mà từ đỉnh cao nhất trượt xuống thì họ chia làm bốn làn đường khác nhau như vậy. Thì những gia đình và những người chưa trượt chuyên nghiệp hoặc là chơi toboggan đơn giản thôi thì mình hãy ra cái sân ở toboggan hoặc là mình đi cái turbo cũng có rất là nhiều khu chơi những trò đơn giản cho các gia đình và trẻ nhỏ.
Thì những cái khu đó nó có nằm ngay trong cái khu trung tâm nhiều dịch vụ này kia không, để lỡ mà có con nhỏ đi mà sợ mà đá nó đói hoặc là nó cần một cái những cái tiện nghi nào khác thì nó có đầy đủ gần gần trong cái phạm vi gần bên cạnh đó không?
À, rất là tiện nghi luôn chị Tâm và mọi người. Thì lên đây nếu mà gia đình mình mà có con nhỏ đi thì chuẩn bị thật là nhiều những cái đồ như đồ ăn vặt, nước uống và những cái trang thiết bị cá nhân để bảo hộ và chơi cho an toàn. Ngoài ra thì họ có khu nhà hàng nè, khu nhà nghỉ resort nè. Và đặc biệt khu nhà hàng á, thì nếu mà các bạn không ăn uống gì á, thì các bạn có thể vào đó nghỉ ngơi tránh lạnh và đi vệ sinh. Cũng như những có những vết thương hoặc là cái gì cần sơ cứu vào đó sẽ có hết. Còn nếu các bạn có nhu cầu nghỉ lại qua đêm thì họ cũng có khách sạn, nhưng mà trên đó thường là giá tương đối cao. Nên là mọi người nếu mà các gia đình có con nhỏ kinh tế mà tính về kinh tế tiết kiệm một chút thì hãy xuống ở khu Jindabyne, xuống cách chân núi khoảng 30 phút, khoảng một tiếng thì đi Kumo cũng được, thì sẽ phù hợp với kinh tế của các gia đình có con nhỏ nhiều.
Như vậy là hồi nãy giờ là An nói là trong bốn cái đỉnh núi thì cái đỉnh núi chính là cái nơi đông nhất, cái nơi mà có nhiều dịch vụ nhất rồi có toboggan cho con nít chơi, thì đó là cái vùng đó tên cụ thể là gì, Perisher Valley hả?
Yes, đúng rồi, dạ. Và ở Paradise Valley này á, thì nó sẽ có một cái car park, nó cũng có giới hạn lắm. Và ở trong này nó cũng có khu resort và khu nghỉ dưỡng, rồi khu nhà hàng gọi là middle của Valley Center. Thì ở đây là có một khu nhà hàng này thôi. Nhưng mà bên cạnh cái khu car park và khu nhà hàng này, ở về phía tay trái chắc một chút, thì là bãi trượt toboggan lớn và cao nhất luôn. Nên là các gia đình cứ thoải mái chơi ở đây.
Vậy là đủ vui rồi đúng không?
Yeah. Rồi nếu mà chơi trượt toboggan mọi người chơi khoảng một vài tiếng và khoảng thường lên đó mình sẽ có 4 đến 6 tiếng nếu mình đi về trong ngày. Còn nếu các gia đình mà đi ở lại thì có nhiều thời gian hơn thì ngoài cái chơi toboggan cho con nít, mình ở trên đó còn có đi chụp ảnh tham quan, trekking, rồi nói chung là tuyết mà, những đặc sản về tuyết các bạn lên đó sẽ luôn luôn cảm thấy thời gian của mình rất là ít và muốn spend nhiều thời gian hơn tùy vào điều kiện sức khỏe.
Đang nói đến cái chuyện lịch trình đó, như Thúy cũng vừa mới nói xong thì cái lịch trình cụ thể mà một gia đình mình đi, mình không ở lại, mình đi về trong ngày thôi, thì cái khoảng chừng thời gian nó sẽ như thế nào và cái lịch trình như thế nào?
Nếu mà để đi về trong ngày thì khá là vội vã mọi người nhé. Tại vì từ Sydney mình lấy từ trung tâm đi, mình đi lên đó, trên Google Maps nó ghi là hơn 5 tiếng. Nhưng mà chúng ta phải đi nè, nghỉ ăn sáng nè, nghỉ thuê đồ và đi vệ sinh đúng không? Thì thường đoàn của An đi lên đó là khoảng 6 tiếng rưỡi tới 7 tiếng. Nhưng mà đó là trong điều kiện giao thông bình thường. Còn nếu mà các anh chị mình đi vào dịp school holiday cuối tuần ấy, là kẹt xe dữ lắm, các anh chị mình phải tính chừa ra lại cho An ít nhất là 2 đến 3 tiếng. Dạ, tại vì lên đó xe sẽ phải đeo bánh xích nếu như mà tuyết rơi dày và băng trên mặt đường. Và thứ hai nữa là đi rất là chậm, nhích 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 từng ít. Và lên tới đó nếu mà đã hết bãi đậu xe rồi, người ta sẽ yêu cầu các bạn đi núi khác, rẽ sang Smith Hole hoặc rẽ sang Chasuble. Và người ta không cho tất cả ai cũng dồn vào cái trung tâm Paradise Valley được. Và đặc biệt nữa là các anh chị nếu mà những ngày và cuối tuần lễ dịp school holiday hoặc lễ lớn á, các anh chị mà đi xe bus đoàn thì các anh chị sẽ không lo về cái đó là chạy vào kiếm chỗ đậu xe hoặc đi núi nào, mà các cái Paradise Valley họ cho xe bus đoàn đem khách vào thả khách ở đó, tới giờ thì vào pick up khách thôi, nên cũng thoải mái hơn. Và đường cho làn xe bus lớn là sẽ luôn ưu tiên so với các làn xe cá nhân nữa.
Thì cũng là một cái điểm thuận lợi đúng không? Nhưng mà có những cái lưu ý gì, chẳng hạn như là bây giờ hồi nãy á, thì là nói là cái chuyến đi về là hết 6-7 tiếng rồi, phải không? Rồi ở trên đó thì đâu có chơi được bao nhiêu nữa đâu. Cho nên đa số là mọi người sẽ chọn là phải ở lại ít nhất là một đêm hoặc là 2 đêm. Thì nếu như cái lịch trình cho những cái người mà muốn có nhiều thời gian ở lại hơn thì An đề nghị như thế nào?
Sorry, anh trả lời hơi thiếu cái đoạn mà các gia đình muốn đi về về trong ngày như thế nào. Thì thường mà đi từ Sydney là mọi người đi từ 12 giờ khuya. Ví dụ đêm mình đi ngày thứ bảy, dạ
Vậy
thì
luôn đó
12 giờ,
hả?
12 giờ sáng ngày thứ bảy hoặc là 1 giờ sáng mình phải đi từ đây. Và
À.
tài xế sẽ chạy xuyên đêm lên tới đó và ăn sáng ở McDonald's hoặc là các cái nơi dừng chân thuê đồ ở Kuma hoặc là Cinderby. Thì mất khoảng 30 phút 1 tiếng đi vệ sinh và thuê đồ ở đó. Sau đó thì mình lên núi tuyết là khoảng 8 giờ đến 9 giờ sáng và mình chơi khoảng tầm 2-3 giờ là mình chạy về tới Sydney. Trên giữa đường thì mình có dừng để ăn tối, nghỉ ngơi một lần, hai lần gì đó. Thì tùy về tới nơi khoảng tầm 9 đến 10 giờ đêm đấy ạ.
Vậy là bao nhiêu cái lựa chọn mà đi trong ngày để về là bao nhiêu, thấy không không có khả thi rồi, thấy như vậy là làm sao con nít mà dậy được, nhà có con nhỏ làm sao dậy được khoảng 1 giờ sáng để mà đi được, thì chỉ
Dạ,
có cái lựa chọn là ở lại khoảng 1 đến 2 ngày thôi phải không? Thì bây
đúng
giờ
rồi.
nếu như hồi nãy thì An cũng có nói là ở trên đỉnh núi đó, nếu mấy cái resort ở trên đó thì rất là đắt. Có những cái lựa chọn nào gần đó, như hồi nãy đang nói đến 2 cái thị trấn gần nhất, xin nói lại cái tên 2 của thị trấn đó và cái mức giá khách sạn khoảng mùa này thì nó khoảng khoảng bao nhiêu?
Thứ nhất là mình rẻ hơn một chút và có nhiều option hơn, nhiều nhà hàng hơn á, thì mình ra Kuma. Bây giờ các khách đoàn là họ dừng ở Canberra, là thủ đô Canberra, chạy vào đó khoảng gần 4 tiếng. Thì khách đoàn bây giờ đoàn đông quá trên này không có chỗ, người ta đa số dừng ở Canberra. Thì các gia đình mà lựa chọn kinh tế hoặc book trễ á, thì cũng có thể dừng Canberra, chạy vào 4 tiếng rồi chơi. Ví dụ dậy 3, 2, 3 giờ, 3, 4 giờ sáng chạy vô chơi cho kịp. Vậy đó, còn hai nữa là vào Kuma cách núi tuyết khoảng hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Thì ở đây cũng nhiều option hơn, giá cũng được, cũng gọi là hợp lý. Và thứ ba nữa là Cinderby, thì ở đây có rất là nhiều nhà người ta mở gia đình cho thuê kiểu Airbnb, thì mình nên lên book trước khoảng tầm 1-2 tháng, mình sẽ có nhiều option tốt hơn. Và thứ ba nữa là không có chỗ nào thì thôi lên lên Paradise Valley, trên đó thì cũng khá, hoặc là Chasuble cũng rất là nhiều resort hotel lớn, nhưng mà tỷ lệ book được ở trên đó ít khi mà được giá tốt lắm, tại vì bây giờ là người ta đợi 5-6 tháng 1 năm để mà mở, chỉ được đúng một dịp này mà. Tuy nhiên á, sorry chị, tuy nhiên á thì ở Sydney mình có nhiều gia đình người ta phải lựa chọn về kinh tế, họ chỉ đi 1 ngày cũng nhiều, nhưng mà những gia đình mà con nhỏ quá dưới 3 tuổi thì chưa nên đi. Và những gia đình mà đi về 1 ngày á, thì con cái phải chuẩn bị tinh thần trước. Còn với gia đình mà đi 2 ngày 1-3 đêm á, phải về kinh tế nè, rồi phải chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghỉ, và vé vào núi tuyết cho xe cá nhân nữa. Mình phải chuẩn bị kỹ là thuê đồ ở đâu, ăn ngủ ở đâu, và phải book trước tất cả.
Thì mình khoảng như vậy đó thì có thể ở Chinabin, là Chinabin thì cách cái đỉnh Perisher Valley khoảng bao nhiêu phút lái xe?
Khoảng 30 phút thôi ạ.
À, vậy là gần nhất là Chinabin, rồi sau đó là đến Kuma là khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi lái xe để lên đến Perisher Valley. Còn nếu không thì phải xuống tận Canberra để mà lái xe lên là mất 4 tiếng, đúng không? Ok, rồi thì nếu như mà mình đi trên cái đường đi á, giả sử mình không có đi theo đoàn mà mình đi xe cá nhân, xe nhà, thì có nhiều người trước giờ cũng hay sợ là phải có, tức là không an toàn rồi bắt buộc phải mang cái xích đó để mà giữ cái xe lại, thì có chuyện đó thật không, có thực thực hư là có bắt buộc muốn lúc nào cũng phải như vậy không hả Thủy?
À dạ, còn tùy thời tiết, nếu mặt đường mà trơn trượt đóng băng thì rất là nhiều xe, những xe cá nhân, xe nhỏ là phải đeo, còn những xe mà xe mà địa hình á thì không cần phải đeo xích. Nhưng mà người ta vẫn khuyên là nếu mà bạn lái chưa vững thì bạn vẫn nên là đeo bánh xích vào, để bánh xích vào nó sẽ bám vào mặt đường tốt hơn.
Ừ,
Và những xe
như
bus
vậy là
đoàn cũng phải đeo.
như vậy là hầu như là đều phải đeo. Như là ở Victoria là được biết là tất cả những chiếc xe mà chạy lên cái đỉnh Burler ở Victoria là đều bắt buộc là phải đeo xích hết, bất kể thời tiết như thế nào, vì ở đó nó cao hơn ở cái Perisher Valley của mình, phải không?
Dạ, nó dốc
Đúng
quá. Dạ.
rồi. Thì mình đang nói đến cái lịch trình cho mọi người trong khoảng từ 1 đến 2 đêm. Thì bây giờ mình sẽ nói đến những cái lưu ý, vì thời gian cũng có hạn. Bây giờ mình đang nói đến những cái lưu ý cho những cái gia đình mà muốn đi lên đó chơi. Thì anh có thể khuyên mọi người là nên lưu ý cái chuyện gì đặc biệt nhất khi mình đi chơi trượt tuyết?
Dạ. Ngoài mà quý vị anh chị mà sống tại nước Úc, các bang khác mà đi xuống đây chẳng hạn thì mình sẽ quen cái địa hình và thời tiết. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều quý anh chị ở nước ngoài chẳng hạn thì người ta cũng nên lưu ý đó là đi Sydney tới mình không thể đi phương tiện công cộng được, tại vì đường nó xa và phương tiện công cộng nó chỉ phổ biến từ Cooma. Có thể là một số công ty người ta sẽ tổ chức từ Canberra, nhưng mà từ Cooma thì nó sẽ có xe bus và train đi lên những khu núi tuyết này nhiều hơn. Ngoài ra thì để các gia đình cá nhân và hoặc là mọi tổ chức đi á, thì mọi người nên lưu ý là bảo hộ cái bản thân mình trước, đó là quần áo, giày, tất vớ. Thì nếu mà các cô chú anh chị mình chưa có những đồ này, thường nó rất là cao, thì các anh chị lên đây mình có rất là nhiều khu để thuê nhé. Thường nó dao động khoảng từ 40 đô một set, ví dụ như áo, quần, giày, cho tới 130 đô là tùy mình lấy thêm vớ, kính, ván trượt và một số thứ bảo hộ. Còn đồ cá nhân của mình để mặc đi tuyết, mà trước khi lên núi tuyết các anh chị lưu ý mặc đó là găng tay này, vớ chân mang 2 ba đôi dự phòng giùm em, pin sạc dự phòng cho điện thoại lên đó cực kỳ nhanh hết pin của quý vị anh chị nhé. Và nữa đó là quần áo len ấm để giữ nhiệt cơ thể của mình bên trong. Tuy mình mặc đồ bảo hộ ngoài chống nước rồi, nhưng mà bên trong mình vẫn phải mặc áo len, áo đồ các cô chú anh chị nhé. Lên chơi một lúc thì sẽ nóng, rất là nóng cho người, thì cô chú anh chị cởi ra mình mặc như bình thường luôn á, không cần thiết đâu. Nhưng mà lúc mới đầu lên các anh chị sẽ bị sốc nhiệt nên phải bảo hộ cái bản thân mình trước cái đã.
Rồi, có những cái vấn đề thêm nữa đi. Chẳng hạn như là hồi nãy có nói là có thể là từ khu mà lên á, thì mình có thể mình đi bus hoặc là đi train. Nhưng mà đi train, đi bus thì họ có dừng ngay cái chỗ khu vui chơi cho mình không? Khu vui chơi trượt tuyết không? Hay là mình phải đi bộ, hay mình phải di chuyển thêm một cái cách nào khác nữa?
À dạ có, thường người ta sẽ lên ngay cái trung tâm thuận tiện này cho mọi người đi vào trong khu vui chơi luôn đấy ạ.
À vậy hả? Tức là nếu như mà mình không muốn lái xe thì có những quý vị vẫn có thể là mình đến Cooma, xong từ Cooma thì sẽ có bus hoặc là train để mà đi lên đến cái đỉnh Perisher Valley, phải không?
Đúng rồi, chính xác, dạ.
Dạ, rồi một cái nữa là nếu mình muốn ở khuya, ở đêm ở trên đó thì có những cái hoạt động gì trong cái mùa trượt tuyết mà thường là mình sẽ được hưởng thụ ở trên cái đỉnh núi vào ban đêm?
Dạ, thường á thì vào thứ năm và thứ bảy thì đỉnh núi Paradise họ sẽ có bắn pháo hoa ở trên đó, và họ sẽ mở đèn sáng luôn vào để cho các cô chú anh chị trượt tuyết và chơi tuyết ban đêm luôn. Và nhà hàng, cà phê cũng mở trễ cho quý vị anh chị nếu như mình có nhu cầu. Dạ.
Ok. Rồi, rất là cảm ơn anh Thủy của Úc Local Tour đã giúp cho quý vị thính giả của SBS Việt ngữ có được một vài thông tin căn bản nhưng mà khá thú vị về Perisher Valley. Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái suy nghĩ trong đầu là mình muốn tìm hiểu thêm về cái địa điểm này để mà trượt tuyết vào cái mùa tuyết năm nay. Và hy vọng là mọi người có thể là chia sẻ được những cái cảm xúc, những cái hình ảnh đẹp khi mà mình đi trượt tuyết về trong mùa trượt tuyết năm nay. Xin chúc Thủy và quý vị sẽ có một mùa trượt tuyết vui vẻ và nhiều ý nghĩa.
Dạ, cảm ơn chị Lê Tâm, cảm ơn SBS và cảm ơn quý vị độc giả đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.